Bốn la mã phẩm Chana. Một la mã biến hoại Baloka. Rồi tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn, ngồi xuống một bên. Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: Thế giới, thế giới, bạch Thế Tôn, như vậy được nói đến. Cho đến như thế nào bạch Thế Tôn được gọi là thế giới? Cái gì chịu sự biến hoại? Baloka Dhamma. Này Ananda, đây gọi là thế giới trong giới luật của bậc thánh. Và này Ananda, cái gì chịu sự biến hoại? Mắt. Này Ananda, chịu sự biến hoại. Các sắc chịu sự biến hoại. Nhãn thức chịu sự biến hoại. Nhãn xúc chịu sự biến hoại. Do duyên nhãn xúc khởi đến cảm thọ gì? Lạc, khổ hay bất khổ, bất lạc? Cảm thọ ấy chịu sự biến hoại. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý chịu sự biến hoại. Các pháp chịu sự biến hoại. Ý thức chịu sự biến hoại. Ý xúc chịu sự biến hoại. Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì? Lạc, khổ hay bất khổ, bất lạc? Cảm thọ ấy chịu sự biến hoại. Cái gì chịu sự biến hoại? Này Ananda, cái ấy gọi là thế giới trong giới luật của bậc thánh. Hai la mã trống không. Rồi tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: Trống không là thế giới. Trống không là thế giới, bạch Thế Tôn, như vậy được nói đến. Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, được gọi trống không là thế giới? Vì rằng, này Ananda, thế giới là không tự ngã và không thuộc tự ngã, nên thế giới được gọi là trống không. Và cái gì, này Ananda, là không tự ngã và không thuộc tự ngã? Mắt, này Ananda, là không tự ngã và không thuộc tự ngã. Các sắc là không tự ngã hay không thuộc tự ngã? Nhãn thức là không tự ngã hay không thuộc tự ngã? Nhãn xúc là không tự ngã hay không thuộc tự ngã? Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì? Lạc, khổ hay bất khổ, bất lạc? Cảm thọ ấy không có tự ngã hay không thuộc tự ngã? Và vì rằng, này Ananda, không có tự ngã hay không thuộc tự ngã, nên được gọi trống không là thế giới này. Ba la mã dặn tắt. Ngồi xuống một bên, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn dẫn tắt thuyết pháp cho con, sau khi nghe pháp của Thế Tôn, con sẽ sống một mình an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Ông nghĩ thế nào? Này Ananda, mắt là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, là khổ hay lạc? Là khổ, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại? Có hợp lý chăng nếu quán cái ấy là: cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi? Thưa không, bạch Thế Tôn, các sắc là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Nhãn thức, nhãn xúc, do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì? Lạc, khổ hay bất khổ, bất lạc? Cảm thọ ấy là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, là khổ hay lạc? Là khổ, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại? Có hợp lý chăng khi quán cái ấy là: cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi? Thưa không, bạch Thế Tôn. Tai, mũi, lưỡi, thân, do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì? Lạc, khổ hay bất khổ, bất lạc? Cảm thọ ấy là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, là khổ hay lạc? là khổ, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng nếu quán cái ấy là cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi? Thưa không, bạch Thế Tôn. Thế vậy, này Ananda, bậc Đa Văn Thánh đệ tử nhàm chán đối với mắt, nhàm chán đối với nhãn xúc, do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì? Lạc, khổ hay bất khổ, bất lạc? Vì ấy nhàm chán cảm thọ ấy, do nhàm chán vì ấy ly tham, do ly tham vì ấy được giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên biết rằng ta đã được giải thoát. Vì ấy biết rõ sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Bốn La Mã Chana. Một thời Thế Tôn ở tại Rasagaha, Dương Xá, Veluvana, Trúc Lâm, tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bấy giờ, Tôn giả Sariputta, Tôn giả Mahakunda và Tôn giả Chana trú ở núi Gizihakuta. Lúc bấy giờ, Tôn giả Chana bị bệnh, đau đớn, bị trọng bệnh. Rồi Tôn giả Sariputta vào buổi chiều từ thiền tịnh đứng dậy, đi đến Tôn giả Mahakunda. Sau khi đến, nói với Tôn giả Mahakunda: Này hiền giả Kunda, chúng ta hãy đi đến Tôn giả Chana để hỏi thăm về bệnh hoạn. Thưa dân hiền giả. Tôn giả Mahakunda dâng đáp Tôn giả Sariputta. Rồi Tôn giả Sariputta và Tôn giả Mahakunda đi đến Tôn giả Chana. Sau khi đến ngồi trên chỗ đã soạn sẵn, sau khi ngồi, Tôn giả Sariputta nói với Tôn giả Chana: Này hiền giả Chana, hiền giả có kham nhẫn được chăng, có chịu đựng được chăng? Có phải khổ thọ giảm thiểu không có tăng trưởng? Có phải có triệu chứng giảm thiểu không phải tăng trưởng? Thưa hiền giả Sariputta, tôi không có thể kham nhẫn, không có thể chịu đựng. Mãnh liệt là các khổ thọ tôi cảm giác, chúng tăng trưởng, không có giảm thiểu, có triệu chứng tăng trưởng, không phải giảm thiểu. Này hiền giả, ví như một người lực sĩ chém đầu một người khác với một thanh kiếm sắt. Cũng vậy, này hiền giả, những ngọn gió kinh khủng thổi lên đau nhói trong đầu tôi. Thưa hiền giả, tôi không có thể kham nhẫn, không có thể chịu đựng, không phải giảm thiểu. Này hiền giả, ví như một người lực sĩ lấy một dây nịt bằng da cứng quấn tròn quanh đầu rồi siết mạnh. Cũng vậy, này hiền giả, tôi cảm thấy đau đầu một cách kinh khủng. Này hiền giả, tôi không thể kham nhẫn, không có thể chịu đựng, không phải giảm thiểu. Này hiền giả, ví như một người đồ tể thiền xảo hay một đệ tử người đồ tể mổ bụng với một con dao cắt thịt bò sắc bén. Cũng vậy, này hiền giả, những ngọn gió kinh khủng cắt mổ bụng của tôi. Thưa hiền giả, tôi không có thể kham nhẫn, không có thể chịu đựng, không phải giảm thiểu. Này hiền giả, ví như hai người lực sĩ sau khi nắm một người yếu hơn với những cánh tay của mình, nướng người ấy, đốt người ấy trên một hố than hừng. Cũng vậy, này hiền giả, một sức nóng kinh khủng khởi lên trong thân tôi. Này hiền giả, tôi không có thể kham nhẫn, không có thể chịu đựng. Mãnh liệt là các khổ thọ tôi cảm giác, chúng tăng trưởng không có giảm thiểu, có triệu chứng tăng trưởng không phải giảm thiểu. Thưa hiền giả Sariputta, tôi sẽ đáp lại con dao, tôi không muốn sống nữa. Tôn giả Chana, chớ có đem lại con dao. Tôn giả Chana, hãy chịu đựng. Chúng tôi muốn Tôn giả Chana chịu đựng. Nếu Tôn giả Chana không có các món ăn, không có các dược phẩm thích hợp, thời tôi sẽ tìm các dược phẩm thích hợp cho Tôn giả Chana. Nếu Tôn giả Chana không có người hầu hạ thích ứng, thời tôi sẽ hầu hạ Tôn giả Chana. Tôn giả Chana, chớ có đem lại con dao. Tôn giả Chana, hãy chịu đựng. Chúng tôi muốn Tôn giả Chana chịu đựng. Thưa hiền giả Sariputta, không phải tôi không có các món ăn thích hợp. Tôi có các món ăn thích hợp. Không phải tôi không có các dược phẩm thích hợp. Tôi có các dược phẩm thích hợp. Không phải tôi không có những người hầu hạ thích ứng. Tôi có những người hầu hạ thích ứng. Đã lâu ngày tôi hầu hạ bậc đạo sư với tâm thích thú, không phải không thích thú. Đây, thưa hiền giả, là xứng đáng với người đệ tử, vì rằng đã hầu hạ bậc đạo sư với tâm thích thú, không phải không thích thú, không có phạm tội. Nếu tỷ kheo Channa đem lại con dao, này hiền giả Sariputta, hiền giả hãy thọ trì như vậy. Chúng tôi sẽ hỏi tôn giả Channa một câu. Nếu tôn giả Channa kham nhẫn được hỏi và trả lời, hãy hỏi đi hiền giả Sariputta. Sau khi nghe, chúng ta sẽ biết. Này hiền giả Channa, mắt, nhãn thức, những pháp do nhãn thức nhận biết, hiền giả có quán: cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi. Tai, mũi, lưỡi, thân. Này hiền giả Channa, ý, ý thức, các pháp do ý thức nhận biết, hiền giả có quán: cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi. Này hiền giả Sariputta, mắt, nhãn thức, các pháp do nhãn thức nhận biết, tôi quán: cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi. Này hiền giả Channa, trong mắt, trong nhãn thức, trong các pháp do nhãn thức nhận biết, do thấy gì, do thắng tri gì mà hiền giả quán: cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Thưa hiền giả Sariputta, trong mắt, trong nhãn thức, trong các pháp do nhãn thức nhận biết, sau khi thấy đoạn diệt, sau khi thắng tri đoạn diệt, tôi quán: cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Trong tai, trong mũi, trong lưỡi, trong thân, thưa hiền giả, trong ý, trong ý thức, trong các pháp do ý thức nhận biết, sau khi thấy đoạn diệt, sau khi thắng tri đoạn diệt, tôi quán: cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Được nghe nói vậy, tôn giả Mahakunda nói với tôn giả Channa: hiền giả Channa, hiền giả cần phải luôn luôn chú ý đến lời dạy này của Thế Tôn. Ai còn tham luyến, thời có dao động. Ai không tham luyến, thời không dao động. Ai không dao động, thời được khinh an. Ai được khinh an, thời không thiên chấp. Ai không thiên chấp, na ti, thời không có đến và đi. Ai không có đến và đi, thời không có diệt và sanh. Ai không có diệt và sanh, thời không có đời này, đời sau, không có giữa hai đời. Đây là sự đoạn tận đau khổ. Rồi tôn giả Sariputta và tôn giả Mahakunda, sau khi giáo giới tôn giả Channa với lời giáo giới này, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Tôn giả Channa, sau khi hai vị tôn giả ấy đi không bao lâu, liền đem lại con dao. Rồi tôn giả Sariputta đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Sariputta bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, tôn giả Channa đã đem lại con dao. Sanh thú của vị ấy là gì? Đời sau vị ấy sẽ như thế nào? Có phải trước mắt ông, này Sariputta, tỷ kheo Channa đã tuyên bố là không phạm tội? Thưa có, bạch Thế Tôn. Có một làng của dân tộc Vazi tên là Buba Vizihanam. Tại đấy có những gia đình thân hữu, có những gia đình thân thích với tôn giả Channa. Chính những gia đình ấy mới có lỗi. Này Sariputta, những gia đình thân hữu và những gia đình thân thích ấy của tôn giả Channa là những gia đình có lỗi. Tuy vậy, này Sariputta, với sự việc như vậy, ta không nói Channa là có lỗi. Này Sariputta, ai bỏ thân này và chấp thụ thân khác, người ấy ta nói là có lỗi. Nhưng tỷ kheo Channa thời không vậy. Tỷ kheo Channa không có tội lỗi khi đem lại con dao. Này Sariputta, ông cần phải thọ trì như vậy.